Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy mùng 2 tháng 2, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận có tựa đề Một dấu chỉ hy vọng, phong trào bênh vực sự sống ngày càng lớn mạnh ở Mỹ. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Thái Hiệp và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, trong sứ điệp mùa chay nhân dịp năm Đức Tin, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu suy tư về mối quan hệ chặt chẽ giữa Đức Tin và Đức Mến. Sứ điệp của Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Irobesara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm, giới thiệu với giới báo chí trong cuộc họp báo sáng hôm qua mùng 1 tháng 2 tại phòng báo chí Tòa Thánh. Sứ điệp mang tựa đề Tin trong Đức Mến khơi dậy lòng bác ái. Chúng tôi đã nhìn nhận và tin rằng tình yêu Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Thư thứ nhất của Thánh Gioan, đoạn 4, câu 15. Sứ điệp được chia làm 4 phần lần lượt nói về Đức Tin như một lời đáp lời tình yêu Thiên Chúa. Đức Mến như một cuộc sống trong Đức Tin. Mối liên hệ không thể phân ly giữa Đức Tin và Đức Mến. Và sau cùng là vị thế ưu tiên của Đức Tin, chỗ đứng thứ nhất của Đức Mến. Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự kiện, chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước, nên tình yêu không còn chỉ là một giới răn, nhưng là lời đáp trả hồng ân tình thương, qua đó Thiên Chúa đến gặp gỡ chúng ta. Kitô hữu là người được tình thương của Chúa Kitô chinh phục, và vì thế được tình thương ấy thúc đẩy, họ cởi mở một cách cụ thể và sâu sắc đối với tình yêu tha nhân. Toàn thể đời sống Kitô là một lời đáp lại tình thương của Thiên Chúa. Và câu trả lời đầu tiên chính là đức tin như một sự đón nhận đầy ngỡ ngàng và biết ơn đối với một sáng kiến chưa từng có của Thiên Chúa, đi trước và gọi hỏi chúng ta.
Dưới ánh sáng những sự kiện đó, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, hiển nhiên là chúng ta không bao giờ có thể tách rời hoặc đối nghịch giữa đức tin và đức mến. Hai nhân đức hướng thần này liên hệ mật thiết với nhau, và thật là điều sai lầm khi coi hai nhân đức ấy đối nghịch nhau. Từ sự kiện đó, Đức Thánh Cha cảnh giác chống lại thái độ của người quá nhấn mạnh đến sự ưu tiên và quyết định của đức tin, đến độ coi nhẹ và hầu như khinh rẻ những công việc bác ái cụ thể, coi chúng chỉ là những hành vi nhân đạo tổng quát mà thôi. Cũng vậy, Đức Thánh Cha chống lại thái độ của những người quá đề cao đức mến và các hoạt động bác ái, đến độ cho rằng những hành động đó thay thế được đức tin. Để có một đời sống thiêng liêng lành mạnh, cần phải xa tránh thuyết di tín cũng như thái độ duy hoạt động dạy đời. Đức Thánh Cha nhận xét, đời sống Kitô hệ tại liên tục tiến lên núi gặp gỡ Thiên Chúa, để rồi hạ sang, mang tình thiêng và sức mạnh từ cuộc gặp gỡ ấy, phục vụ anh chị em với cùng tình yêu thương của Thiên Chúa. Trong các hoạt động bác ái mà các tín hữu Kitô được mời gọi thi hành, Đức Thánh Cha đề cao công trình bác ái lớn nhất, đó là việc rao giảng tin mừng, mang lời Chúa đến cho tha nhân. Không có hoạt động nào hữu ích hơn, nghĩa là bác ái hơn đối với tha nhân cho bằng bẻ bánh lời Chúa, giúp tha nhân được tham dự vào tin mừng, dẫn họ đi vào trong tương quan với Thiên Chúa. Rao giảng tin mừng chính là sự thân tiến nhân bản cao cả nhất và đầy đủ nhất.
Vatican. Sáng hôm qua, Đức Tổng giáo mục Louis Sacco của giáo phận Kirkuk bên Iraq đã được bầu làm thượng phụ giáo chủ công giáo Kandê. Đức Tổng giáo mục Sacco, năm nay 64 tuổi, nguyên là giám đốc đại chủng viện ở Baghdad trước khi được chọn làm Tổng giáo mục giáo phận Kirkuk năm 2003. Ngài được công nghị các giám mục công giáo Kandê gồm 15 giám mục nhóm họp tại Vatican từ ngày 28 tháng Giêng vừa qua bầu lên để kế nhiệm Đức Hồng Emmanuel Bardelli, 85 tuổi, từ chức hồi tháng 12 năm ngoái. Đức Thánh Cha đã phê chuẩn việc bầu Đức Tổng Giám mục Sako làm thượng phụ. Thông cáo của Tòa Thánh nói rằng, Đức Thánh Cha đã ban sự hiệp thông giáo hội theo lời thỉnh cầu của Đức Thượng Phụ Louis Raphael I Sako, chiếu theo giáo luật Đông Phương số 72, triệt 2, là vị đã được bầu lên theo đúng giáo luật làm Thượng Phụ Babylonia của các tín hữu Kande. Trước chiến tranh Iraq cách đây 10 năm, Giáo hội Công giáo Kande có 550.000 tín hữu tại Iraq và 150.000 ở nước ngoài. Nhưng ngày nay, con số tín hữu ở nước ngoài đông hơn tại quốc nội.
Ramallah, Tòa Thánh và chính quyền Palestine tiếp tục soạn dự thảo hiệp định. Thông cáo chung công bố hôm 31 tháng Giêng vừa qua nói rằng, tiếp theo những cuộc thương thuyết song phương trong những năm qua với tổ chức OLP giải phóng Palestine, hôm 30 tháng 1 vừa rồi đã có một cuộc gặp gỡ chính thức tại trụ sở của Bộ Ngoại giao Palestine ở thành phố Ramallah. Cuộc thảo luận diễn ra dưới sự hướng dẫn của Ngoại trưởng Palestine, ông Riyad al-Maki và Đức ông Ettore Balestrero, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh. Hai bên đã trao đổi quan điểm về dự thảo hiệp định đang được cứu xét, đặc biệt là lời dẫn nhập và chương 1 của hiệp định. Các cuộc nói chuyện diễn ra trong bầu khí cởi mở và thân mật, biểu lộ các quan hệ tốt hiện có giữa Tòa Thánh và quốc gia Palestine. Hai phái đoàn đã bày tỏ mong ước rằng các cuộc thảo luận sẽ được đẩy mạnh và sớm đạt tới kết luận. Hai bên cũng thỏa thuận sẽ họp một nhóm chuyên gia phụ tá để tiến hành tiếp công việc. Phía Palestine đã cảm ơn về sự đóng góp của Tòa Thánh 100.000 euro để tái thiết mái của Vương cung Thánh đường Giáng sinh ở Bethlehem. Phái đoàn Tòa Thánh dự cuộc thương thảo gồm 11 người, trong đó có 3 vị tổng giám mục. Phái đoàn Palestine có 7 người.
Washington, hàng chục vị lãnh đạo các tôn giáo Hoa Kỳ, trong đó có 3 giám mục công giáo, kêu gọi chính phủ Mỹ đề ra sáng kiến mới để bảo đảm hòa bình giữa Palestine và Israel. Lời kêu gọi trên đây được đưa ra trong tuyên ngôn ngày 25 tháng Giêng vừa qua, với chữ ký của hơn 20 vị lãnh đạo Tin lành, Do Thái, Hồi giáo và 3 giám mục công giáo là Đức Hồng Y Theodore McCarrick, nguyên tổng giám mục thủ đô Washington, Đức cha Richard Pate, giám mục giáo phận Des Moines, bang Iowa, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và Đức cha Dennis Madden, giám mục phụ tá tổng giáo phận Baltimore. Các vị kêu gọi các nhà ngoại giao Hoa Kỳ tìm kiếm một hiệp định về hai quốc gia Israel và Palestine trước khi quá trễ. Tuyên ngôn của các vị lãnh đạo cũng bày tỏ lo âu về bạo lực bùng nổ tại miền nam Israel và Gaza hồi tháng 11 năm ngoái sẽ tiếp tục xảy ra thường xuyên trong tương lai, trong khi tiến trình thực thi giải pháp hai quốc gia, một cho Israel và một cho người Palestine, vẫn tiếp tục dậm chân tại chỗ. Theo các vị, tình trạng đứng im hiện nay là điều không thể chịu nổi và nguy hiểm đối với cả hai bên Israel và Palestine. Đây là lúc không thể để xảy ra một cái vòng buộc tội lẫn nhau. Đây là lúc phá vỡ cái vòng bạo lực với những sáng kiến táo bạo để kiến tạo hòa bình. Tình trạng hiện nay đe dọa an ninh của chúng ta và những người khác, khuynh đảo vùng Trung Đông, nuôi dưỡng nạn khủng bố và cực đoan để cho người Israel tiếp tục bành trướng các khu định cư trên đất của người Palestine và kéo dài sự chia rẽ của hai dân tộc này. Những thực tại đó và sự vắng bóng thương thuyết đe dọa hủy hoại viễn tượng một hiệp định hòa bình về hai quốc gia có thể sinh tồn được là giải pháp thực tế duy nhất khả dĩ cho cuộc xung đột.
Tripoli, hai cộng đoàn nữ tu buộc lòng phải rời bỏ miền Cyrenai, mở mạng đông Libya vì sức ép của các thành phần Hồi giáo cực đoan. Hôm 30 tháng 1 vừa qua, Đức cha Giovanni Innocenzo Martinelli, đại diện tông tòa ở thủ đô Tripoli, đã cho biết tin nêu trên và nói thêm rằng ngày 20 tháng 2 sắp tới sẽ có những cuộc biểu tình lớn trong toàn vùng Cyrenai. Vì thế, đại vị đại diện tông tòa ở vùng Benghazi đã được yêu cầu rời khỏi nhà thờ và trụ sở của ngài ngày 13 tháng 2 để đi tới một nơi an toàn. Trong những ngày qua, các nữ tu dòng thánh gia Spoleto đã buộc lòng phải rời bỏ Derna, là nơi các chị đã hiện diện vào hoạt động từ hơn 100 năm nay. Một linh mục dòng Don Bosco người Ba Lan cũng phải rời bỏ thành phố sau khi bị những kẻ Hồi giáo cực đoan hành hung. Tại thành phố Bacche, các nữ tu dòng Phan Sinh Chúa Hài Đồng cũng sẽ rời bỏ tu viện của các chị trong những ngày tới đây. Đức cha Martinelli cho biết, tại thủ đô Tripoli, tình hình lúc này vẫn còn yên tĩnh, nhưng bầu không khí tại miền đông Libya rất căng thẳng. Chúng tôi rất tiếc phải giảm bớt các hoạt động tại miền này, vì chúng tôi đã kiến tạo được những mối tương quan rất đẹp và nồng nhiệt với nhân dân Libya. Đáng tiếc là trong thời gian gần đây, sự hiện diện của những thành phần Hồi giáo cực đoan gia tăng. Họ không đại diện cho căn tính của dân tộc Libya, nhưng là một trong những xu hướng của xã hội Libya ngày nay. Và Đức cha kết luận rằng, trong tư cách là giáo hội, chúng tôi phải cẩn thận đề phòng, nhưng chúng tôi không thể bỏ rơi các tín hữu Kitô ở tại chỗ.
Munich, Linh mục Antoine Hafik Gresh, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ai Cập cho biết, đất nước này đang đứng trước một ngã ba đường. Tuyên bố trong cuộc viếng thăm tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ ở thành phố Munich bên Đức hôm 30 tháng Giêng vừa qua, cha Gresh nói, thật là khó nói đất nước Ai Cập của chúng tôi đang tiến bước theo hướng đi nào. Hiện nay dân chúng không hài lòng về chế độ Hồi giáo ở Ai Cập. Các cuộc biểu tình phản đối đẫm máu ở vùng Suez và thủ đô Cairo chứng tỏ rằng đất nước đang bị phân rẽ. Tuy nhiên, người ta hy vọng những biến cố đó dẫn đến một sự nghĩ lại và tái hiệp nhất về tương lai. Theo cha Gresh, để giải quyết cuộc khủng hoảng của Ai Cập, Tổng thống Mohamed Morsi cần quyết liệt thay đổi đường lối, cần khởi sự một cuộc đối thoại toàn quốc thực sự. Tạo cho đất nước một hình ảnh có vẻ là đẹp, điều đó không đủ. Vì thế, giáo hội đã quyết định không tham dự những cuộc đối thoại chỉ có vẻ bề ngoài như thế. Cha Gresh kêu gọi Tổng thống Morsi thiết lập một ủy ban xét lại những điểm tranh luận trong hiến pháp do những người thuộc phe Hồi giáo soạn ra. Các cuộc biểu tình trong một tuần qua, từ ngày 25 tháng Giêng ở Ai Cập đã làm cho hơn 50 người chết. Các lực lượng an ninh đã không được chuẩn bị để đối phó với các cuộc biểu tình phản đối như thế. Đó chính là điều thiếu sót của chính phủ, và vì thế, Tổng thống Morsi có trách nhiệm về những người chết như thế.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Kim Loan và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Trích phúc âm theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Chúa Giêsu bắt đầu nói trong hội đường rằng: "Hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Mọi người đều làm chứng cho người và thán phục người về những lời từ miệng người thốt ra, và họ nói: Người này không phải là con ông Giuse sao?" Và người nói với họ: "Hẳn các ngươi sắp nói cho ta nghe câu ngạn ngữ này: Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình. Điều chúng tôi nghe xảy ra ở Capernaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông." Người nói tiếp: "Quả thật ta bảo các ngươi, không một tiên tri nào được tiếp đón tại quê hương mình. Ta bảo thật các ngươi, đã có nhiều bà quá trong Israel thời Elia, khi trời bị đóng lại trong 3 năm 6 tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ. Dầu vậy, Elia không được sai đến cùng một người nào trong các bà đó, nhưng được sai đến bà quá tại Sarepta thuộc xứ Sidon. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Eliseo, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman người Syria." Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn. Họ trỗi dậy và trục xuất người ra khỏi thành. Họ dẫn người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô người xuống vực thẳm. Nhưng người rẽ qua giữa họ mà đi.
Đức Giêsu trở về Nazareth, là nơi người sinh trưởng, vào hội đường và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: "Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Diễn giảng về đoạn sách thánh vừa đọc, Đức Giêsu cho biết người chính là đấng được tiên tri Isaiah loan báo, người mang đến tin mừng cứu độ, người rao giảng lề luật yêu thương thay thế cho lề luật cũ, cứng nhắc và nghiêm khắc. Người trao ban lòng từ bi cho tất cả con cái loài người đang sống dưới ách tội lỗi, khiến cho họ bị bệnh hoạn về tinh thần lẫn thể xác. Người cũng giải thoát tất cả những ai đang bị quyền lực sự giữ thống trị. Người đến để bẻ gãy mọi xích xiềng và mở lại con đường dẫn về thiên quốc. Người trao ban ánh sáng cho các linh hồn bị mù lòa và mở tai cho các linh hồn bị điếc. Đã đến thời kỳ của hồng ân Thiên Chúa. Nếu Đức Giêsu quả quyết người là vị được tiên tri Isaiah loan báo, chính là để mời gọi đồng hương tin vào người. Người là đấng thiên hạ đợi trông, đấng mà các tổ phụ mong chờ. Đức Giêsu nói với dân thành Nazareth rằng, anh chị em hãy đến cùng ánh sáng. Ánh sáng đã mọc lên soi chiếu cho bóng tối. Anh chị em hãy trút bỏ mọi dục vọng kìm hãm để được nhẹ nhàng và thanh thoát, hầu theo sát vết chân Đức Kitô. Hãy có lòng thành cùng thiện chí để tin, hầu trở nên người tốt hơn, để có thể ước muốn ơn cứu độ, thì ơn cứu độ sẽ được ban cho anh chị em. Ơn cứu độ đang ở trong tay tôi, nhưng tôi chỉ ban cho những ai có thiện chí muốn lãnh nhận, bởi vì thật là điều xúc phạm đến ơn thánh nếu trao ban ơn thánh cho những kẻ ngoan cố tiếp tục ở lì trong tình trạng tội lỗi, làm nô lệ cho ma quỷ. Lời xác quyết và mời gọi của Đức Giêsu đã làm phật lòng những người đồng hương Nazareth. Tại sao vậy? Bởi lẽ họ nghĩ họ phải được ưu tiên trên những ân huệ của Đức Giêsu. Nếu người đã thi thố ơn lành và làm nhiều phép lạ ở Capernaum, thì tại Nazareth, nơi quê hương của người, người phải làm y như vậy hoặc nhiều hơn nữa mới đúng. Đằng này, Đức Giêsu đã làm quá ít hoặc không làm gì cả nơi quê hương của người. Nhưng phải chăng lời trách cứ có lý chứng hẳn hoi? Thưa không, bởi vì sở dĩ Đức Giêsu không làm được gì tại quê hương của người là vì những người đồng hương quá cứng tin. Họ bị thành kiến che lấp tâm trí. Đối với dân thành Nazareth, Đức Giêsu chỉ là thanh niên con bác thợ mộc, không hơn không kém. Người này không phải là con ông Giuse sao? Mẹ của người không phải là bà Maria sao? Vậy bởi đâu người được khôn ngoan và làm được nhiều phép lạ như thế? Và họ vấp ngã vì người. Người Việt Nam thường nói bụt nhà không thiêng, hoặc gần chùa gọi bụt bằng anh. Cũng vậy, ngạn ngữ Do Thái có câu, hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình đi. Biết rõ như thế nên Đức Giêsu nói với các người đồng hương, ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi. Suy tư về thái độ của dân thành Nazareth, đồng hương của Đức Giêsu, giúp chúng ta khiêm tốn nhận ra thái độ u mê và cứng tin của chính mình. Vậy chúng ta hãy khẩn cầu Đức Giêsu xin cùng Thiên Chúa Cha, người đấng bảo trợ là Thánh Thần đến. Người là thần khí của sự thật, chính người sẽ dạy chúng ta biết mọi điều về Chúa Giêsu và nhất là tin nhận Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu độ duy nhất của con người, hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Lạy Thánh Thần chân lý là đấng dò thấu các thực tại thẳm sâu của Thiên Chúa, là ký ức và là lời ngôn sứ của giáo hội. Xin dẫn đưa nhân loại tới chỗ nhận biết Đức Giêsu thành Nazareth là Thiên Chúa vinh quang, là đấng cứu độ thế giới, là viên mãn thành toàn của lịch sử. Xin hãy đến, hỡi Thánh Thần chân lý, tình yêu và an bình.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ ngày 23 đến 27 tháng Giêng vừa qua, Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần thứ 43 đã được triệu tập tại Davos, một thị trấn nhỏ miền núi nổi tiếng nhờ trượt tuyết của Thụy Sĩ. Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường được biết đến với tên gọi Diễn đàn Kinh tế Davos, nhóm họp mỗi năm một lần. Diễn đàn do một nhà kinh tế người Đức, ông Klaus Schwab, sáng lập năm 1971, và theo dòng thời gian đã trở thành một biến cố đáng chú ý của giới trí thức thế giới. Năm nay, Diễn đàn Davos quy tụ khoảng trên 500 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính quyền thế giới, cùng với khoảng 2.500 tham dự viên khác, gồm các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, kinh tế gia, xã hội học và giới tri thức quốc tế, để thảo luận về những vấn đề kinh tế nóng bỏng của thế giới ngày nay. Hiện diện trong diễn đàn lần này có Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, Thủ tướng Anh David Cameron cùng bà Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Italia Mario Monti và Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Âu Châu cũng có mặt trong những ngày nhóm họp. Có rất nhiều đề tài được đưa ra trong chương trình nghị sự, đặc biệt là tình hình Syria và nền an ninh Trung Đông cũng như Bắc Phi, với diễn văn của quốc vương Jordani và với sự hiện diện của thủ tướng các nước trong vùng Maroc, Tunisia, Libya, Ai Cập, Qatar và Liban. Tổng thống Israel cũng hiện diện. Trong diễn văn đọc trước diễn đàn, ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã trình bày những viễn tượng phát triển của thế giới. Một trong những vấn đề được chú ý và bàn thảo nhiều tại diễn đàn Davos là nạn béo phì trên toàn thế giới hiện nay. Các chuyên viên về dinh dưỡng và y tế có mặt tại Davos cũng bày tỏ lo âu trước con số 1,4 tỷ người trên 20 tuổi khắp thế giới bị chứng béo phì và nhận định rằng con số này giống như một trận dịch bệnh, đòi hỏi thế giới phải gấp rút đề ra những biện pháp đối phó cụ thể. Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS cho biết con số người béo phì đã gia tăng gấp đôi kể từ năm 1980. Nạn quá nặng cân hay béo phì đã trở thành nguyên nhân thứ năm gây ra cái chết cho ít nhất 2 triệu 800.000 người mỗi năm. Ngoài ra, bệnh béo phì còn tăng thêm nguy cơ bệnh tiểu đường và tim mạch. Bác sĩ Linda Fred, Viện trưởng Học viện Mailman chuyên về sức khỏe công cộng Colombia nhận định, nếu bệnh béo phì có tính chất truyền nhiễm thì đã bị xem là một trận dịch tễ rồi. Bà Lisa McCallum, chuyên viên về thể thao thì khẳng định là cần chú ý đến cách sống của con người ngày nay, quá ù lì, ít vận động, hậu quả của khuynh hướng đô thị hóa ngày nay. Theo bà, các công dân Hoa Kỳ hiện nay ít vận động hơn thế hệ cha ông đến 32%, còn người Trung Hoa ít vận động hơn các thế hệ trước đây đến 45%. Bà kêu gọi các nhà lãnh đạo hãy tìm mọi cách để khuyến khích dân chúng tham gia các hoạt động thể thao, thể dục nhiều hơn, nhất là ngay từ khi còn trẻ.
Một chú ý khác cũng được các tham dự viên diễn đàn Davos cổ võ, đó là sự ngưỡng mộ lòng can đảm của cô Malala, thiếu nữ 15 tuổi người Pakistan, bị bọn Taliban bắn trọng thương dạo tháng 10 năm ngoái vì đã dám dấn thân tranh đấu cho quyền được giáo dục của mọi trẻ em không trừ ai. Ông Gordon Brown, nguyên Thủ tướng Anh Quốc và hiện là đặc sứ Liên Hiệp Quốc chuyên về giáo dục, đã ca ngợi Malala và nói rằng, chúng tôi đã thấy rằng khi Malala Yousafzai bị bắn trọng thương, đã có hàng ngàn thiếu nữ Pakistan đổ xuống đường biểu tình và đòi hỏi quyền được giáo dục là quyền mà cho đến lúc ấy các em đã không được hưởng. Bà Helle Thorning-Schmidt, Thủ tướng Đan Mạch nhấn mạnh rằng mẫu gương của Malala cho thấy cộng đồng thế giới phải dẫn thân hỗ trợ các quốc gia yếu đuối. Bà nói, Malala đã làm cho hàng triệu thiếu niên nam nữ trên thế giới mở mắt, nhận thức được thực trạng của nền giáo dục. Bao nhiêu trẻ em không được ăn học đến nơi đến chốn vì chiến tranh hay vì nghèo đói, nhưng cũng có bao nhiêu trẻ em khác không được học hành chỉ vì môi trường văn hóa hay tôn giáo truyền thống. Bà hy vọng rằng các quốc gia phải làm mọi cách để bảo đảm cho người trẻ trong nước một nền giáo dục căn bản tốt đẹp. Nhưng khi mà quốc gia ấy không có điều kiện để thực hành điều này, thì cộng đồng quốc tế phải nỗ lực thay thế. Ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc tuyên bố, giáo dục phải được ghi vào hàng đầu của các chương trình phát triển. Đây không phải là một lựa chọn, nhưng là một mệnh lệnh. Malala hiện nay đang được điều trị tại Anh Quốc. Trong những ngày này, các bác sĩ đang chuẩn bị gắn hộp sọ giả cho cô bé.
Cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay đang làm Âu Châu lâm vào tình trạng bệnh hoạn, với các vụ tự tử và nạn nghiện rượu gia tăng mạnh. Hy Lạp và Bồ Đào Nha là hai quốc gia chịu nhiều hậu quả tiêu cực nhất của tình trạng này. Đó là kết quả của các cuộc nghiên cứu được công bố trong tuần qua tại Roma, trong khuôn khổ một hội nghị về hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính trên các hệ thống chăm sóc y tế ở Âu Châu, định lượng các chọn lựa chiến lược do Liên hiệp các bệnh viện và cơ sở y tế Italia tổ chức. Các cuộc nghiên cứu này do Viện quan sát các hệ thống bảo vệ sức khỏe và chính sách y tế Âu Châu thực hiện. Theo các nghiên cứu này, cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính bắt đầu từ năm 2009 đã làm sức khỏe của người Âu Châu sụt giảm nhiều. Điều này đã xảy ra trong những cuộc khủng hoảng trước kia, nhưng ngày nay có phần tệ hại hơn vì gia tăng cả sự cách biệt trong lĩnh vực cuộc sống mạnh khỏe không bệnh tật khi qua hạn tuổi 65. Tại các nước như Thụy Điển, cuộc sống mạnh khỏe không bệnh tật sau tuổi 65 bình quân cao hơn hạn định của khối cộng tác phát triển OCDE là 9 năm. Trong khi các nước bị thoái hóa kinh tế như Italia thì thấp hơn hạn định này nhiều, chỉ còn khoảng 6,8 năm. Với tình trạng khủng hoảng, người dân Âu Châu còn có khuynh hướng giảm bớt ngăn khoản đầu tư vào lĩnh vực y tế bảo vệ sức khỏe. Chẳng hạn như tại Á Nhĩ Lan và Estonia, ngăn khoản y tế bị cắt giảm mạnh, trong khi Italia giảm một phần. Tại Hy Lạp, trong năm 2011, các vụ tự tử gia tăng 40%. Số người nhiễm HIV cũng tăng vọt cùng với những người bệnh tâm thần, người nghiện rượu và thiếu dinh dưỡng. Hơn 30% người Hy Lạp tuyên bố là đã hoãn lại các chương trình chạy chữa bệnh tật vì thiếu khả năng. Mặt khác, người ta cũng nhận thấy rằng tại Hy Lạp, các bệnh nhân mang hội chứng Diogenes gia tăng mạnh. Đây là một loại rối loạn thái độ hành xử, khiến người bệnh đi đến chỗ thờ ơ, từ chối không muốn tự săn sóc mình nữa, ngay cả những việc vệ sinh thường thức căn bản nhất. Tại Bồ Đào Nha cũng không khá hơn mấy, chỉ có 13% tổng số những người trên 65 tuổi là tỏ ra khỏe mạnh. Trong năm 2012, hệ thống bảo hiểm y tế Bồ Đào Nha tăng 100% phí tổng y tế dành cho bệnh nhân, khiến người bệnh không dám đến bệnh viện chữa trị nữa.
Trong tuần qua, có một bản tin đến từ Bắc Hàn khiến cho người nghe rúng động. Hôm 27 tháng Giêng, tờ Sunday Times, thời báo Chủ nhật, đăng bản tin nói rằng, trong khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un của Bắc Hàn nhờn như hăm dọa bắn thử các đầu đạn hạt nhân mới, thì người dân Bắc Hàn đói khát thảm thiết đến độ phải giết con ăn thịt. Tờ báo cho biết đã có trường hợp một người cha bị án tử hình vì giết hai đứa con để ăn thịt. Hay thê thảm hơn nữa là trường hợp một ông cụ đã đào mộ lấy xác đứa cháu mới chôn ăn đỡ đói. Cho đến nay, chỉ có một số rất ít tin tức lọt ra được đến bên ngoài. Tại Bắc Hàn hiện nay có 24 triệu dân. Chỉ riêng ở tỉnh huyện Hoang Hê, nằm về mạn nam thủ đô Pyongyang, ước chừng đã có trên 10.000 người chết vì đói. Trong số này cũng có nhiều người bị giết để ăn thịt. Theo hãng thông tấn Asia Press có trụ sở tại Osaka bên Nhật Bản, hãng thông tấn này đã thu thập tin tức từ các nguồn tin địa phương do chính người dân cung cấp. Nhiều người khác cũng phát điên vì quá đói. Theo bản tin do hãng Asia Press thu thập, tất cả lương thực trong vùng đã bị tịch thu tại các tỉnh thôn quê mạn Bắc và Nam thủ đô Bắc Hàn để đưa về thủ đô phân phối. Thêm vào đó, nạn hạn hán mới đây càng làm cho tình hình trở nên tệ hại hơn. Nạn ăn thịt người vì đói bắt đầu xảy ra khá thường xuyên. Hồi tháng 5 năm ngoái, có tin một người đã bị xử tử sau khi ăn thịt một đồng nghiệp và rao bán phần còn lại như là thịt dê. Một người khác nữa bị hành hình sau khi giết 11 người và bán thịt các nạn nhân như là thịt heo. Đây không phải là lần đầu tiên dân Bắc Hàn bị đói. Dạo thập niên 90, đã có khoảng từ 240.000 đến 3 triệu dân Bắc Hàn chết vì đói khát. Phái đoàn Liên Hiệp Quốc đã được tham quan một số nơi tại Bắc Hàn vào dịp này, nhưng theo các phái viên địa phương, họ không được đưa đến những địa điểm thê thảm nhất trong vùng có nạn đói. Không biết là trong thời buổi gạo châu củi quế vì khủng hoảng hiện nay, đánh đổi với đầu đạn bắn thử thì sẽ có bao nhiêu người dân Bắc Hàn được bớt đói.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Một dấu chỉ hy vọng. Phong trào bên vực sự sống ngày càng lớn mạnh ở Mỹ.
Kính thưa quý vị khán giả,
Trong những ngày qua, báo chí Công giáo Mỹ nói nhiều đến các cuộc biểu tình và tuần hành bênh vực sự sống từ Bắc chí Nam, từ Đông sang Tây trong các giáo phận và giáo xứ ở Mỹ, nhân dịp kỷ niệm đúng 40 năm tối cao Pháp viện Mỹ trong vụ án gọi là Roe chống lại Wade cho phép phá thai với lý do là để bênh vực đời tư của phụ nữ. Từ đó, hàng năm cứ vào khoảng ngày 20-25 tháng Giêng, những người bênh vực sự sống chống phá thai vẫn tổ chức các cuộc tuần hành, các thánh lễ và những buổi cầu nguyện để đánh dấu biến cố đau thương này, đồng thời cổ võ bênh vực sự sống. Đáng kể nhất là cuộc tuần hành và biểu tình của hàng chục ngàn người ở thủ đô Washington, bất chấp thời tiết giá rét gần 7 độ âm hôm 25 tháng Giêng vừa qua. Đức Hồng Y Son O'Malley, Tổng giám mục giáo phận Boston, Chủ tịch Ủy ban giám mục Hoa Kỳ về các hoạt động bảo vệ sự sống, nói với mọi người tại cuộc meeting ở National Mall trước khi họ tuần hành đến trước trụ sở tối cao Pháp viện. Ngài nói, cách đây 40 năm, dân chúng nghĩ rằng phong trào bảo vệ sự sống sẽ dần dần biến mất, nhưng rồi cuộc tuần hành cho sự sống mỗi năm đều lớn mạnh hơn. Đức Hồng Y cũng đọc tweet, tức là sứ điệp ngắn của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, qua 140 chữ, Ngài viết, tôi hiệp với tất cả những người đang tuần hành từ nơi xa để bênh vực sự sống, và tôi cầu nguyện để các vị lãnh đạo chính trị bảo vệ thai nhi, cũng như thăng tiến một nền văn hóa sự sống. Trong số những người tham dự có hàng trăm nhóm các học sinh trung học và đại học. Họ mang những biểu ngữ có những hàng chữ như hãy can đảm bãi bỏ phá thai hoặc tôi là thế hệ bênh vực sự sống. Trên khán đài có một biểu ngữ lớn ghi 40 bằng 55 triệu, ám chỉ tới con số 55 triệu thai nhi đã bị sát hại trong vòng 40 năm qua từ khi phá thai được hợp pháp hóa ở Mỹ. Cùng ngày 25 tháng Giêng vừa qua, Tổng giáo phận Washington đã tổ chức một cuộc gặp gỡ cho giới trẻ và thánh lễ cầu nguyện cho sự sống tại trung tâm Verizon. Đức Hồng Y Donald Wool, Tổng giám mục sở tại, đã chủ sự thánh lễ, cùng với Đức Hồng Y Dolan, Tổng giám mục New York, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ và hơn 200 linh mục. Các bạn trẻ đã nhiệt liệt vỗ tay khi Đức Tổng giám mục Carlo Maria Vigano, Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 gửi các tham dự viên. Ngài cảm ơn tất cả những người tham dự chứng tá công khai nổi bật này về nhân quyền căn bản là quyền sống, cũng như cảm ơn nhiều người khác đã hỗ trợ bằng ăn chay và cầu nguyện. Đức Thánh Cha cũng ca ngợi cố gắng của họ trong việc bảo vệ phẩm giá bất khả nhượng của mỗi phần tử trong gia đình nhân loại chúng ta, nhất là những người nhỏ bé nhất và vô phương thế tự vệ trong anh chị em chúng ta. Sau cùng, Đức Thánh Cha xác tín rằng sự kiên trì của họ sẽ góp phần thức tỉnh lương tâm con người và xây dựng một xã hội công bằng, từ bi và bao gồm tất cả mọi người. Trong bài giảng thánh lễ, Cha Griffin, Giám đốc ơn gọi linh mục của Tổng giáo phận Washington, kiêm Phó Giám đốc Chủng viện Chân Phước John Paul II, nhấn mạnh rằng sự thay đổi tâm hồn con người và luật pháp của đất nước phải bắt đầu trước tiên bằng cố gắng nên thánh của mỗi người trong lúc họ bênh vực sự sống và tìm kiếm sự sống đời đời. Cha Griffin nhận xét rằng mình chỉ mới là một hài nhi sơ sinh khi tối cao Pháp viện Mỹ ban hành phán quyết cho phá thai. Cha nói, 40 năm là một thời gian dài để tái lập dân quyền cơ bản là quyền sống. Chúa cũng đã từng để dân Israel và nay là những người bênh vực sự sống biết rằng họ không lẻ loi. Chúng ta cũng vậy, chúng ta đang bị thử thách trong hành trình 40 năm qua. Chúng ta cũng như dân Israel xưa kia, chúng ta có một chọn lựa, một là chiều theo sự nản chí, thất vọng và bất mãn, hai là xích lại gần Chúa hơn, tăng trưởng trong tình thương, cởi mở bản thân chúng ta cho lời hứa cứu độ của Chúa. Trận chiến chống phá thai là cuộc chiến đấu lớn nhất cho dân quyền trong mọi thời đại, phải bắt đầu nơi mỗi người. Trước khi chúng ta có thể thay đổi luật pháp, chúng ta phải thay đổi con tim, bắt đầu với chính chúng ta. Trước khi bênh vực sự sống là một chương trình chính trị cần phải làm, nó phải trở thành chương trình hành động của chính chúng ta. Trước khi chúng ta có thể tấn công nền văn hóa chết chóc, chúng ta phải trở nên thành phần của nền văn hóa sự sống, của sự sống đời đời.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Kính chào mẹ La Vang do nhóm Hương Kinh trình bày, nhạc và lời của Phạm Đức Huyến.
Chưa
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong sứ điệp mùa chay nhân dịp năm Đức Tin, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu suy tư về mối quan hệ chặt chẽ giữa Đức Tin và Đức Mến. Washington, hàng chục vị lãnh đạo các tôn giáo Hoa Kỳ, trong đó có ba giám mục Công giáo, kêu gọi chính phủ Mỹ đề ra sáng kiến mới để bảo đảm hòa bình giữa Palestine và Israel. Tripoli, hai cộng đoàn nữ tu buộc lòng phải rời bỏ miền Cyrenai ở mạn đông Libya vì sức ép của các thành phần Hồi giáo cực đoan. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m34 và 19m36. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.